Thưa quý bà anh chị em, hôm nay khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong tin mừng Gioan, thì cái việc đầu tiên Ngài hiện ra là Ngài nói bình an cho các con. Bình an cho các con. Và Ngài vừa nói câu bình an thì Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bình an cho các con. Tại sao Chúa Giêsu đã phục sinh sáng láng rồi? Tức là Ngài đã trở thành một Đức Kitô phục sinh. Tức là Ngài đã vào cõi tuyệt vời. Mà tại sao trên tay chân của Ngài lại còn vết đính? Thưa quý bà anh chị em, bởi vì Chúa Giêsu muốn cho Tô-ma, cho các môn đệ thấy rằng đây là những cái dấu tích, dấu ấn tình yêu mà Ngài đã có được trong cuộc đời phục vụ. Chúa Giêsu có ý muốn nói với các tông đồ rằng bình an cho anh em. Anh em hãy nhìn đây này. Tức là Chúa Giêsu để cho các ông tự nhìn và tự suy gẫm, thấy cái sự bình an mà Chúa ban cho không phải là một lời nói suông, không phải là một cái sự một cái câu chúc mà nó rẻ tiền, là một cái câu chúc mà không có một cái tốn kém cái sự hy sinh đồng tiền, năng lực vân vân, mà cái sự bình an của Chúa Giêsu ban cho là giá máu được thể hiện qua những dấu đinh của Ngài. Bình an cho anh em. Thưa quý anh và anh chị em, và rồi ông Tô-ma có mặt lần thứ hai thì Chúa Giêsu cũng đưa cho ông xem, đây, thọc ngón tay vào lỗ đinh thầy đi. Thì thưa quý anh và anh chị em, Tô-ma đã hoảng hốt và không nói được điều gì ngoại trừ quỳ xuống và nói rằng lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Thưa quý anh và anh chị em, có hai điều chúng ta học được trong bài phúc âm ngày hôm nay. Hai điều chúng ta học được. Thứ nhất, đó là muốn ban bình an cho ai? Muốn cho gia đình mình được bình an, muốn cho cộng đoàn mình được bình an, muốn cho nhóm của mình được bình an, thì phải hy sinh, phải có bầm chày, đau, thiệt thòi, thì mới hy vọng người cạnh mình, người trong gia đình mình, người thuộc về cộng đoàn mình, người mà mình đang muốn cứu chữa có được bình an. Đó là một bài học rất rõ ràng, thưa quý bạn chị em. Chúa Giêsu chúc bình an bằng lời nói, bằng vết thương trên tay chân của Ngài, thì cái lời nói đó mới mang lại bình an cho các môn đệ được. Thiết nghĩ trong chúng ta đây, rất nhiều người làm cha làm mẹ, chúng ta muốn gia đình chúng ta được bình an, nhưng mà chúng ta cũng phải xác tín ngay rằng là người cha muốn cho gia đình được bình an thì chính chúng ta phải làm lụng, chính chúng ta phải vất vả, chính chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải thức sớm, chúng ta để đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, vân vân. Và nếu chúng ta muốn cho gia đình được bình an thì những người cha không những là mình lo đi làm lụng vất vả, mà chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải làm những cái gương tốt, những cái tấm gương của phục vụ trong gia đình cũng như ngoài xã hội hoặc là trong cộng đoàn, để cho những người con nhìn thấy chúng ta có những cái vết bầm vết chày mà con cái chúng ta kính nể chúng ta, mà con cái chúng ta phải bị đánh động. Thưa quý bà anh chị em, giờ đây tôi không lạ, tôi không ngạc nhiên tại sao các tông đồ đã đổi đời một cách trọn vẹn như thế, là bởi vì họ đã nhìn vào một ông Giêsu trước đây họ chưa hiểu, nhưng mà sau này, sau khi Chúa phục sinh, họ đã nhìn nơi Ngài, họ đã thấy tất cả những hy sinh của Ngài đạt được, giờ đây đã được phục hồi, và chính Ngài đã trở thành cái nguồn năng lực biến đổi các tông đồ nên tốt. Thưa quý anh chị em, cũng thế, những người vợ, những người làm mẹ, chúng ta muốn đánh động gia đình, đánh động con cái chúng ta, chắc chắn chúng ta phải hy sinh nhiều lắm. Giống như bà Monica hy sinh cho Agostino suốt cuộc đời mới cứu được người con. Cũng giống như rất nhiều người trong chúng ta đây, chúng ta hy sinh nhiều, chúng ta cầu nguyện, xin lễ, dâng lễ, ăn chay trường, bố thí, làm việc lành, để cầu nguyện, để mang bình an cho gia đình. Thì điều đó không phải là điều gì xa lạ. chính Chúa Giêsu đã phục vụ cho đến chết, mà Ngài mới có sức ban bình an cho chúng ta. Và trong bài phong hôm nay, Chúa Giêsu đã thổi hơi thần khí xuống trên các tông đồ. Cái biến cố Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ nhắc lại cho chúng ta cái biến cố Thiên Chúa từ khởi thủy thổi hơi trên Adam Eva để họ có sức sống. Nhưng mà sức sống của Chúa Giêsu hôm nay nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, hơi của Ngài là thần khí ban sự sống. Chính vì thế chúng ta không lạ gì các tông đồ đã đổi đời, đã bung cánh cửa ra và trở thành những con người tử đạo, trở thành những con người ham thích mê say và rao giảng về Chúa Kitô phục sinh. Họ không còn thiết gì ở trên đời này nữa. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta thấy trong bài đọc 1 đó, các tông đồ tụ tập lại với những tín hữu tiên khởi, họ đồng thanh đồng tâm hiệp ý với nhau để nghe lời Chúa, để bẻ bánh và để rồi tài sản thì ai có thì góp lại để dưới chân các tông đồ. Không ai còn coi của cái vật chất là quan trọng nữa, mà chỉ là những phương tiện để rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh mà thôi. Thưa quý bà anh chị em, thật sự mỗi khi tôi đọc những cái chương đầu của sách Tông đồ Công vụ, tôi cảm thấy đúng là thiên đàng, đúng là thế đó. Thưa quý bà anh chị em, community, các tông đồ quá tuyệt vời. Trong đó có ông Thomas mà chúng ta gọi là cứng tin hôm nay cũng tuyệt vời theo. Đó, bài học thứ nhất chúng ta học đó là ngay cả Chúa Giêsu để có bình an ban được cho chúng ta, Ngài đã phải chấp nhận giá máu. Và khi Ngài đã muốn lôi kéo ông Thomas tin Ngài, Ngài phải có một cái gì chỉ cho ông chứ. Chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu lúc đó Chúa Giêsu không có dấu đinh trên tay, trên cành sườn, trên chân Ngài, mà Thomas thì lại cứng tin như thế, thì nếu Chúa Giêsu không có cái gì để chỉ cho ông, thì làm sao ông tin được. Chúa Giêsu đã có những cái dấu hy sinh để Thomas tin. Vì thế cho nên có lẽ nhiều người trong chúng ta muốn người khác theo đạo lắm, hoặc là muốn chồng chúng ta theo đạo chúng ta, hoặc là muốn vợ chúng ta theo đạo chúng ta, hoặc là muốn con cái hay là những người bạn của chúng ta trở lại người Công giáo. Điều đó rất tốt, nhưng mà chúng ta có muốn giống Chúa để có cái gì chỉ cho họ không? Đây, Thầy đây nè, bình an cho anh các con. Chúa Giêsu chỉ đưa cánh tay ra thôi đã đổi đời các tông đồ rồi. Thưa quý bạn chị em, Ngài đổi đời các môn đồ, thì chắc chắn chúng ta cũng phải hy sinh ít nhiều mỗi khi chúng ta muốn lôi kéo người khác về với Chúa, mỗi khi chúng ta muốn con cái, bạn hay những người xung quanh chúng ta nghĩ về Chúa, thì chính chúng ta phải có cái điều gì đó lạ lùng một chút. Lạ lùng đây không có phải là điên, mát hay là crazy. Lạ lùng đây là cái sự mà chúng ta đang bình thường trở nên tốt. Lạ lùng đây chính là cái sự mà chúng ta đang là tốt trở nên tốt hơn. Lạ lùng đây chính là những cái sự mà chúng ta nói và làm mà người khiến người ta thấy rằng chúng ta nói và làm vì Chúa, chứ không phải vì những cái đồng tiền, danh vọng và cái ích kỷ của chúng ta. Đó, thưa quý bạn anh chị em, điểm thứ nhất chúng ta học nơi Chúa Giêsu hôm nay, đó là để ban bình an cho chúng ta, để có ánh sáng chiếu soi giống trong tấm hình này đây cho chúng ta. Ngài đã phải chấp nhận, đã hy sinh, đã đổ máu để Ngài có ánh sáng bình an để chiếu soi xuống trên chúng ta. Thì chúng ta cũng thế, nhất là những người thầy dạy, những người lãnh đạo, những người làm cha làm mẹ. Thưa quý bà anh chị em, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chúng ta học trong bài phúc âm hôm nay, đó là ông Thomas, chúng ta được gọi ông là người cứng tin. Đúng ra cái tội của ông Thomas trong bài phúc âm hôm nay không phải là tội cứng tin, nhưng mà cái lỗi của Thomas trong bài phúc âm hôm nay là cái lỗi trốn cộng đoàn, không có mặt với nhóm anh em tông đồ khi Chúa Giêsu hiện ra. Chúa Giêsu không thích hiện ra từng cá nhân, Chúa thích hiện ra với cộng đoàn 11 tông đồ còn lại. Và lúc đó Thomas vắng mặt, cái tội vắng mặt thì không có Chúa, không thấy Chúa, đáng đời. Vì thế cho nên cái lỗi của Thomas là vắng mặt, không biết vì lý do gì, buồn chán, có chuyện riêng hay là có vấn đề gia đình riêng, hay là ngủ quên vân vân, hay là trốn cái góc nào đó. Nhưng mà rồi sau đó, thưa quý bà anh chị em, sau đó tạ ơn Chúa, một tuần sau ông có mặt. Và kỳ này ông đã đạt được một cái đức tin cao nhất trong cuốn Kinh Thánh. Thưa quý bà anh chị em, trong toàn thể cuốn Kinh Thánh, ông Thomas là một người duy nhất thờ lạy Chúa Giêsu và nói cái câu này: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, Và đối với Kinh Thánh đó, ai mà nói câu đó mà thờ lạy Chúa Giêsu là chắc chắn là lên thiên đàng rồi. Thưa quý anh chị em, vì thế cho nên chúng ta phải tự hỏi, ủa tại sao một người cứng tin mà lại có một đức tin tuyệt hảo như thế? Thưa, không phải ông Tô-ma là người cứng tin đâu. Ông Tô-ma là người đã suy gẫm, đã muốn dùng hết khả năng của mình để đạt được cái niềm tin đó. Vì thế cho nên nếu chẳng may trong gia đình chúng ta, hay là vợ chúng ta, chồng chúng ta, có những người, nhất là những người mới theo đạo đó, thưa quý vị, họ hỏi chúng ta những câu hơi hóc búa một tí đó. Tại sao Chúa lại nói như thế? Tại sao là trong phúc âm mà Chúa hiện ra rồi các tông đồ sợ là ma? Rồi tại sao Chúa lại trong Kinh Thánh là Chúa thế này, Chúa thế nọ? Thưa quý mấy chị em, nếu chồng chúng ta, vợ chúng ta, con chúng ta mà hỏi chúng ta những câu về Kinh Thánh á, thì chúng ta phải có bổn phận giúp cho họ hiểu, hoặc là hỏi linh mục nào giúp cho họ hiểu, hoặc là chính chúng ta phải đi tìm hiểu để về cắt nghĩa cho họ. Chứ đừng có nghĩ rằng hỏi là xấu. Trong đức tin có những câu hỏi rất là tốt. Ông Tô-ma đúng ra cái điều tốt của ông đó là ông đã hỏi. Ông đã nói rằng nếu tôi không thấy thì tôi không tin. Thực sự ra đó là một câu rất là bình thường, thưa quý bạn chị em, rất là bình thường. Nếu ai trong chúng ta nói rằng ở tối hôm qua tôi gặp Chúa, nếu ai mà tới đây tí nữa sau lễ mà nói tối hôm qua con gặp Chúa, thì cái việc trước tiên là tôi nghĩ là ông bà có mơ không đó, chắc mơ, hay là lúc đó uống rượu, hay là lúc đó chưa có tỉnh hẳn, hay là nhìn lên cái hình là nghĩ là Chúa đó rồi hiện ra với mình. Thưa quý bạn chị em, cái điều đó là điều rất là bình thường. Nhưng mà chắc chắn Tô-ma đã suy gẫm, đã cầu nguyện về cái việc mà các tông đồ nói với ông Chúa đã hiện ra. Và chính cái sự cầu nguyện suy gẫm đó đã làm cho tâm hồn ông cũng hơi khắc khoải. Và rồi ông đã muốn rằng tôi phải thấy Chúa, tôi phải có Chúa trước mặt, đụng chạm đến Ngài thì tôi mới tin. Và rồi Chúa đã đáp trả cái khát vọng của ông. Và lúc đó ông không có đụng nữa, không rờ nữa, mà ông đã tin. Mà tin tuyệt vời, đó là lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Thưa kinh bà anh chị em, xin cho chúng ta vì cái điểm giáo lý này, chúng ta nên học hỏi về đạo thêm đi, thưa quý vị anh chị em. Chúng ta nên học hỏi về giáo lý thêm, học hỏi về Chúa trong khả năng Chúa ban cho chúng ta. Tức là Chúa cho chúng ta mắt để nhìn, Chúa cho chúng ta miệng để đọc, tai để nghe, trí óc để suy nghĩ, để cho chúng ta học hỏi về Chúa, về đạo, về niềm tin. Rồi sau khi đã học trong cái khả năng của chúng ta rồi, thì chúng ta tin. Đó, chứ không phải rằng Chúa ban cho óc rồi không bao giờ cần suy nghĩ, là cứ tin, không có suy nghĩ. Chúng ta dùng cái đầu óc để nghe lời Chúa, để suy gẫm, rồi sau đó chúng ta tin. Thánh Augustino nói cho chúng ta một chân lý này mà trong chủng viện chúng tôi hay lặp đi lặp lại. Believe to understand and understand to believe. Tôi tin để tôi hiểu và tôi hiểu để tôi tin. Có nghĩa là chúng ta tin để chúng ta hiểu, nhưng mà không phải tin rồi là không muốn hiểu, mà chúng ta tiếp tục học hỏi để hiểu, để rồi chúng ta tin. Chúng ta nhớ điều đó, thưa quý bà anh chị em. Vì thế cho nên một lần nữa, chúng ta tạ ơn Chúa đã hy sinh để có bình an của Ngài ban cho chúng ta. Và một lần nữa, chúng ta hãy noi gương ông Tô-ma để chúng ta học hỏi tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta học hỏi về Chúa. Và rồi chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc cho đức tin của chúng ta, khi chúng ta có khát khao Chúa giống như ông Abraham, giống như Đức Mẹ, giống như bà Maria em của Martha, giống như Tô-ma hôm nay, và giống như ông Phao-lô mà chúng ta sẽ suy gẫm sau này. Đó là những vị đã dùng hết sức của mình để hiểu Chúa, và Chúa đã chúc lành cho đức tin của họ. Và thưa quý bà anh chị em, giờ đây chúng ta tiếp tục hành động bẻ bánh, đó là hành động mà chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô phục sinh trên bàn thờ này. Chào cộng đoàn dân Chúa. Trong Chúa Nhật thứ hai phục sinh, hôm nay phúc âm của Thánh Gioan 5A, 5B, 5C và mọi năm đều được đọc đoạn phúc âm này. Và Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại, Ngài đã hiện ra với các tông đồ trong phòng đóng kín. Và việc đầu tiên, lời đầu tiên của Ngài khi gặp các tông đồ là Ngài nói bình an cho anh em, bình an cho các con. Thì thiết nghĩ Chúng ta nghe cái câu bình an cho các con thì là cái câu rất là đặc biệt, là cái câu mà các tông đồ rất là cần, bởi vì họ đang lo lắng, sợ hãi và nhất là mất bình an, bất an. Thưa quý vị, họ đang sợ hãi vì thầy của mình đã chết và không biết số phận tương lai của chúng mình có giống như thế không. Thế mà Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông, bình an cho các con. Chưa hết, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài. Cái điều kỳ lạ đó là trên tay và cạnh sườn và chân của Ngài, mặc dầu Ngài đã phục sinh rồi, nghĩa là đi vào cõi vĩnh hằng, đi vào cuộc sống tuyệt vời, nhưng mà tay, chân, cạnh sườn Ngài vẫn còn mang dấu đinh, dấu đau khổ. Và Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn các Ngài. Chúa Giêsu có ý như là muốn nói cho các tông đồ và chúng ta rằng bình an cho các con, nhưng mà các con phải hiểu rằng để được bình an, để cho các con được ăn ngon ngủ yên, để cho các con được ơn tha thứ tội lỗi, để cho các con được Thiên Chúa khỏi có phạt các con, để cho các con được tha tội, để cho các con được ơn cứu độ, để cho các con được lên thiên đàng, thầy đã phải chịu đau khổ, chịu chết như vậy nè, các con biết không? Bình an cho các con, nhìn đi nè. Thưa quý bà anh chị em, đây là một chân lý rất là đúng. Đó là không những chỉ có Chúa Giêsu, Ngài chịu chết, Ngài hy sinh để cho thế gian được sống, nhưng mà nó cũng là cái định luật của cuộc đời. Muốn cho người bạn mình, muốn cho người bên cạnh mình, muốn cho chồng mình, muốn cho vợ mình, muốn cho con mình, muốn cho gia đình mình, hay là cho giáo xứ mình, hay là cho đất nước của mình được bình an, thì mình phải hy sinh, không có con đường nào khác. Phải có dấu ấn của tình yêu, phải có vết yêu thương và phục vụ thì mới mang bình an lại được cho môi trường sống của mình. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta hãy nhìn trong gia đình chúng ta đi. Gia đình nào cũng phải có người hy sinh hết. Bởi vì nếu gia đình nào ai cũng dành cái phần ích kỷ và không hy sinh, gia đình đó không có bình an. Hay là giáo xứ chúng ta cũng vậy. Nếu mà ai cũng không có hy sinh, không có phục vụ, không thể nào có bình an. Và một đất nước cũng thế. Thì Chúa Giêsu hôm nay, cái câu bình an của Ngài không phải là một lời nói suông hoặc là một cái tư tưởng mà thôi. Nhưng cái câu nói của Ngài đã được trả bằng giá máu. Và chính vì cái chân lý, chính vì cái chân lý này mà Chúa Giêsu sẽ muôn ngàn đời mang cái dấu ấn tình yêu trên thân thể của Ngài. Thì thưa quý bà anh chị em, hy vọng rằng qua việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và ban bình an cho các tông đồ, và Ngài đưa vết thương, vết hy sinh phục vụ, thì ước chi trong mỗi người chúng ta đây, chúng ta cũng có những cái dấu ấn yêu thương trên thân xác hoặc là linh hồn của chúng ta. Thế nào chả có một số ông bà, ví dụ như một số bà, một số cô, một số chị yêu chồng, yêu con, yêu gia đình, ngủ ít, thức nhiều, ngủ ít, làm nhiều, nấu nướng cho chồng, cho con, rồi làm việc. Rồi đôi khi mình nấu nướng quá chăm chỉ để lo cái hoàn thành cái bổn phận của mình mà mình phải phỏng tay. Rồi cái vết phỏng đó nhiều khi nó dính mãi trên ngón tay. Thì đó cũng là dấu ấn tình yêu đó. Hoặc là xái rau, xái thịt, xái cái này, xái cái kia, quá hăng say cho việc của gia đình. Bị cắt đứt tay, không phải đứt ngón đâu nha, bị xẻ tí thôi. Cái vết nó nằm đó, dấu ấn tình yêu. Hoặc là mấy ông bà anh chị em nấu nướng cho cộng đoàn giáo xứ trong những cái biến cố của những ngày lễ, hoặc là sau những ngày thứ sáu của năm đức tin, nấu nướng nhiều khi khen thì không được, tiền chẳng có, còn bị nói xấu nữa, rồi đôi khi mệt rồi bị nói xấu. Thì nếu mà chúng ta thật sự làm lành vì Chúa, vì tha nhân mà chúng ta bị nghĩ xấu, đó là cái dấu ấn tình yêu tâm linh đó. Nó còn nặng hơn là những cái dấu ấn mà nhìn thấy đó, thưa quý vị. Rồi có những anh, những ông hy sinh cho gia đình, cho vợ, cho con rất là nhiều, làm hai công việc ngủ ít, giảm thọ. Rồi đi vô làm thì đâu có phải lúc nào cũng được ngon lành đâu. Nhưng mà vì bổn phận trách nhiệm và tình yêu, chúng ta làm việc đã đành, về nhà lo cho vợ rồi đàn con, rồi chở con đi học giáo lý nữa, đi học lời Chúa, chở con đi lễ, rồi cố gắng noi gương tốt cho con. Tất cả những cái đó mình phải trả giá, mình phải trả giá. Và cái giá đôi khi rất là đắt. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không có con đường nào khác để giống Chúa, để được phục sinh với Chúa, bằng cái con đường yêu thương và phục vụ giống Chúa. Như vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã hy sinh, đã chịu chết, đã nằm xuống để cho các tông đồ được trỗi dậy. Chúng ta thấy sức mạnh của các tông đồ trong bài đọc hôm nay không? Và trong những ngày 1-2 tuần, một tuần này và tuần tới, Chúa Giêsu nằm xuống vì hy sinh, vì phục vụ, để có một giáo hội phát xuất từ nhóm 12 trỗi dậy mạnh mẽ, mạnh lắm thưa quý vị. Tôi xin kê khai một số điều để chúng ta thấy các tông đồ trỗi dậy mà trỗi dậy mạnh vì đã có một người đổ máu cho mình. Phêrô hôm nay và các tông đồ đi ngang qua cái khu mà người ta chỉ cần đặt những bệnh nhân ở dưới đường thôi, người ta chỉ hy vọng cái bóng của Phêrô đụng xuống họ thôi, họ cũng đủ sướng rồi. Họ đã lãnh nhận được ơn Chúa rồi. Trước đây Chúa Giêsu làm sao? Trước đây Chúa Giêsu phải nói câu này, nói câu nọ, đụng rồi sai đi vân vân. Thì hôm nay nhờ danh của Đức Kitô phục sinh, nhờ cái việc hy sinh chịu chết và sống lại của Ngài, nhờ Thánh Thần Ngài ban xuống, mà Phêrô và các tông đồ chỉ cần cái bóng thôi cũng đủ ban ơn cho người khác rồi. Và trước đó ông Phêrô và Gioan khi mà ra khỏi đền thờ, có một cái anh què xin tiền, cho chúng tôi tiền, cho tôi tiền, cho tôi tiền. Phêrô nói làm sao? Tiền bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy. Anh ta trỗi dậy thưa quý vị. Tại sao vậy? Tại vì đã có một đấng hy sinh chịu chết rồi, thì sức mạnh và ơn sủng của Ngài, nhất là ơn thần khí của Ngài ở cùng các tông đồ. Và gì nữa thưa quý vị? Phêrô và các tông đồ lì lắm, không sợ gì hết. Nếu mà chúng ta đi lễ tiếp tục trong 1-2 tuần tới, chúng ta sẽ thấy Phêrô và các tông đồ, trong đó có Phao-lô nữa, không sợ một cái gì trên thế gian này nữa. Người ta bắt bỏ vào tù, ca tụng Chúa trong tù. Người ta đánh đòn cả hàng trăm roi, mỗi cú đánh là mỗi cú vui mừng, bởi vì giống Chúa, đau khổ giống Chúa. Thưa quý vị, đó là ơn của Chúa phục sinh ban cho đấy. Rồi Phêrô trong một ngày rửa tội cho hơn 3.000 người, rồi có ngày 5.000 người, cứ mấy ngàn người cộng lại như thế. Trong thời gian đầu, biết bao nhiêu người đã trở vào đạo tin vào Chúa Kitô phục sinh nhờ những con người can đảm và yêu thương và không sợ hãi. Thưa quý bà anh chị em, vậy thì chúng ta hôm nay thì thế nào đây? Chúa Kitô đã chết cho chúng ta rồi, các tông đồ đã trỗi dậy để tiếp tục sứ mạng của Chúa và đã chết cho chúng ta rồi, thì hôm nay chúng ta cũng vẫn còn có được hưởng nhờ ơn Chúa nhiều lắm. Cụ thể, chúng ta vẫn làm được những sự lạ lùng thưa quý vị. Một lát nữa đây, đôi tay nhỏ bé của linh mục này đặt trên tấm bánh ly rượu trở nên mình máu Thánh Chúa. Đó là ơn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh ban cho đấy. Rồi một người tội lỗi đến với một linh mục để được muốn ăn năn thống hối, thì nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa Ba Ngôi để tha tội, người đó được tha tội. Đó không phải là phép lạ lớn lao sao thưa quý vị? Rồi rất nhiều quý ông bà anh chị em đã vì Chúa Giêsu, vì tấm gương và ơn sủng phục sinh của Ngài mà chúng ta hy sinh rất nhiều trong cuộc sống đạo. Hy sinh nhiều lắm, tôi biết có một số quý vị hy sinh rất nhiều. Mà thường thường những quý vị nào hy sinh nhiều thì không ai biết. Còn những quý vị hy sinh không nhiều lắm thì nhiều người lại biết. Đời nó lạ vậy á. Tức là sao? Mình đóng góp rất nhiều. Đóng góp rất nhiều cho không những cho gia đình của mình, nuôi gia đình, nhưng mà mình đóng góp nhiều cho những công việc tốt. Nhiều lúc đóng muốn hết luôn. Nó giống như là cái đức tin và cái sự đóng góp đáp lại lời của Chúa của mình rất là cao. Rồi cũng nhờ ơn của Chúa phục sinh mà có nhiều người trong chúng ta đã can đảm và giao hòa với kẻ thù của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, ai mà lại tha thứ và giao hòa với kẻ thù? Nhưng vì chúng ta noi gương đấng phục sinh, chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù, chúng ta giao hòa với kẻ thù hay là những người làm hại chúng ta, đó không phải là phép lạ sao thưa quý vị? Rồi mỗi một Chúa Nhật, người đời bình thường thì có thể đi đây đi đó, đi chơi đi hưởng, và những người tin Chúa thì tụ tập lại để làm chi? Để ca tụng Chúa, để thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, để nghe lời Chúa và làm công việc mà các tông đồ truyền lại cho chúng ta, đó là bẻ bánh cử hành thánh thể. Đó không phải là phép lạ sao thưa quý vị? Rồi có một số anh chị em, ông bà, trong những thời giờ nghỉ ngơi, thay vì đi vacation, đi chơi, đi đây đi đó, thì đi thăm bệnh viện, thăm dưỡng lão, đi cho người ta rước lễ, mang Chúa đến cho người khác. Đó không phải là những phép lạ lùng sao thưa quý vị? Rất nhiều điều chúng ta làm lạ lùng trên thế gian này. Và đặc biệt nhất là có một số ông bà anh chị em nằm trên giường bệnh hấp hối. Tôi có một cái giếng phúc là đi ban phép sức dầu cho một số anh chị, ông bà trong thời gian qua. Thường thường trước giờ hấp hối, đâu khổ, biết rằng cái chết đến, con người ta sợ hãi lắm thưa quý vị. Đó là chuyện bình thường dĩ nhiên. Nhưng mà tôi thấy có một số ông bà anh chị em, ngay cả cái giờ mà mình biết rằng mình sẽ ra đi, rất đau đớn vì căn bệnh, nhưng vẫn một mặt tin tưởng vào Chúa và nhờ lời hỗ trợ của cầu nguyện của gia đình, của cộng đoàn, của giáo xứ và của linh mục, họ rất là mạnh mẽ và đón nhận cái chết như là một cái con đường để kết hợp với Chúa. Đó không phải là phép lạ sao thưa quý vị? Chúng ta sống trong thế giới phép lạ nhiều lắm, không cần phải biến umbala, không cần. Hãy nhìn những đức tính, những con người noi gương Giê-xu, những tông đồ noi gương Chúa, những cái tâm hồn quá tốt lành trong cộng đoàn, trong gia đình chúng ta, để thấy rằng Chúa phục sinh thật sự là đấng ban ơn cho chúng ta để làm những việc cao cả và cao thượng như thế.